Xin thân ái kính chào Hòa Thánh trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta vui mừng bởi vì được gặp gỡ nhau trong những ngày thánh dịch giữa bối cảnh của dịch lệ và bệnh tật, để còn biết, còn quan tâm, còn cầu thay, còn có thể hỗ trợ nhau được điều gì, chúng ta sẽ hỗ trợ với nhau. Đây là những lúc thời điểm mà tinh thần Cơ Đốc cần được phát triển giữa vòng Hội Thánh của Chúa. Xin cảm ơn Đức Chúa Trời vì một tuần lễ trôi qua, Chúa gìn giữ quý vị cũng như bản thân đời sống của chúng tôi, gìn giữ mọi công việc của tay chúng ta đang làm, gìn giữ những người thân yêu của chúng ta, và ngay cả gìn giữ những người đã có bệnh tật để đưa vào những khu cách ly. Chúng ta cũng tin rằng đó cũng là nằm trong chương trình Chúa bảo vệ anh em chúng ta nữa. Xin Chúa ban phước để rồi trong những thời điểm khó nhọc nhất thì tâm trí của chúng ta luôn nghĩ về Đức Chúa Trời của chúng ta. Chủ đề của buổi sáng hôm nay mà chúng tôi muốn cùng quý vị suy gẫm đó là nghĩ về Đức Chúa Trời. Dựa trên phân đoạn Kinh Thánh Roma đoạn thứ 4 từ câu 19 đến câu 21. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sarah không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Khái niệm về một Đức Chúa Trời vĩ đại lớn lao, nó không phải chỉ dành trong những bài thánh ca, trong những ngôn từ thờ phượng, hoặc nó chỉ là những ý tưởng chỉ được nghĩ đến vào những ngày thánh nhật khi chúng ta đến với hội thánh để thờ phượng. Nhưng chính xác hơn, khái niệm về một Đức Chúa Trời lớn lao chính yếu là dành cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta khi chúng ta bước đi với Ngài. Khi chúng ta đối diện với những hoàn cảnh thì chúng ta sẽ nghĩ gì nhiều, nghĩ về hoàn cảnh nhiều, hay nghĩ về chính mình, hoặc nghĩ về Đức Chúa Trời? Chúng ta hãy nhìn vào trong phân đoạn Kinh Thánh này để thấy được bài học gương mẫu của cuộc đời Abraham, người có lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Ông thấy thân thể mình hao mòn. Cái chữ thấy thân thể mình hao mòn, thấy mình gần trăm tuổi, thấy Sarah không thể sanh đẻ được nữa. Chúng ta thấy cái bức tranh mà Abraham thấy, cái hoàn cảnh trước mắt của ông, nó không có cái gì là khả quan cả. Và trong những thời điểm như thế thì tâm trí ông đang nghĩ về điều gì? Khi mắt ông đang nhìn thấy điều đó, Kinh Thánh nói trong những thời điểm như vậy thì ông không phải chỉ phớt lờ với những gì đang xảy ra, mà ông vẫn nghĩ về Đức Chúa Trời của mình. Người không lưỡng lự hoặc hồ nghi vẫn nghĩ về sự thành tín của Đức Chúa Trời, và tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng có quyền làm trọn được. Khi rơi vào trong những hoàn cảnh của sự khốn cùng và bế tắc thì chúng ta cần nghĩ về Đức Chúa Trời hơn là nghĩ về hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh trong cuộc sống thì chúng ta đều biết rồi, đôi khi nó cũng thường xuyên thay đổi lắm. Có những tác động về chính trị, dịch lệ, bệnh tật, kinh tế, suy yếu, hoặc có những rối loạn trong xã hội, nó cũng có thể tác động vào trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Hoàn cảnh thì nó sẽ dễ bị chi phối của những con người sống với cảm xúc của mình. Đặc biệt nếu chúng ta để cảm xúc chúng ta hướng về điều này, trong những thời điểm khó khăn thì cảm xúc sẽ bị tác động ngay. Nhưng bài học của Kinh Thánh cho chúng ta có những nguyên tắc, có những điều bản năng đức tin nó cần phải sống vượt hơn bản năng của tự nhiên. Bởi vì khi chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời là chúng ta đang sống với bản năng của đức tin. Còn bản năng tự nhiên của chúng ta là buồn, là lo lắng, là mệt mỏi với những gì đang xảy ra. Chúa có quyền chi phối một hoàn cảnh trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải hoàn cảnh có quyền. Hoàn cảnh không thể chi phối Chúa, mà Chúa thì có quyền chi phối hoàn cảnh. Chúng ta hãy nhìn về một bài học về một cuộc đời đức tin tôi thấy được, học hỏi được nhiều lắm cho chính cuộc đời của mình. Đó là cuộc đời của Giô-sê. Khi ông cảm thấy gánh nặng quá lớn, áp lực trách nhiệm phải đưa cả một dân sự vào trong đất hứa, ông phải đi qua nhiều thành lũy mà nơi đó vua của các địa phương đó không muốn ông đi qua, mà còn tìm cách ngăn cản quỷ diệt đậu người Israel nữa. Và chúng ta hãy thử hình dung Giô-sê, ông đang tiếp tục sứ mạng của Mô-sê và ông đang nhìn thấy thành Jericho, thành lớn mà ông phải đi qua nó. Ông dựng trại trước cửa thành đó, ông đi tới đi lui cái mảnh đất quen thuộc trong danh trại mà nơi ông được định cư ở đó. Ông đi tới đi lui và suy nghĩ làm sao để đi qua khỏi được hoàn cảnh này. Chúng ta nhớ đoạn đường đó, lộ trình đó, nơi chốn đó quá quan trọng với ông. Như rồi khi ông đứng ở nơi đó một mình, tâm trí ông hướng về Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự soi dẫn của Ngài. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy đặc ân trong thời điểm đó của cuộc đời của Giô-sê, ông được sự thăm viếng của Chúa, sự hiện ra của Ngài và trao đổi với ông một cách thật là trực tiếp. Và Chúa đến nói với Giô-sê, ta đến sẽ lãnh đạo cho đạo quân của ngươi, ta đến sẽ đi đằng đầu ngươi, ta đến sẽ dẫn ngươi đi qua khỏi hoàn cảnh này. Lúc đó nó khác lắm, Giô-sê hoàn toàn ông ngỡ ngàng trước những cái sự bài tỏ của Đức Chúa Trời. Và điều gì chúng ta học ở nơi đây? Tôi thấy tôi học được một bài học ở đây, đó là gì? Chúa nói với Giô-sê, Chúa nói cái chỗ mà ông đang đứng là cái chỗ ông quá biết. Nơi mà ông đang trò chuyện với Ngài là nơi mà ông thường xuyên đi qua đi lại. Thì bây giờ Chúa nói, hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. Giô-sê bèn làm y như vậy. Hãy lột giày ra khỏi chân ngươi, nơi của ngươi là thánh. Ông, đây là chỗ mà ông đi mỗi ngày, đây là căn nhà mà ông hiện diện thường xuyên, đây là căn phòng mà chúng ta thường định cư, thường ở nơi đó trong những giờ phút bối rối với những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà bây giờ khi tâm trí của Giô-sê tìm kiếm Đức Chúa Trời thì Chúa nói, hãy lột giày khỏi ngươi vì nơi đó là nơi thánh. Tôi học biết giống như là trong cái thời điểm đó khi Giô-sê ông gặp gỡ Chúa rồi đó, thì giống như Chúa nói, hãy lột ra cái thói quen của ngươi, cái thói quen mà ngươi hay lo lắng, hãy lột ra những cái từng trải kinh nghiệm của ngươi, hãy lột ra khỏi ngươi những kiến thức. Bởi vì có những thời điểm mà bây giờ ngươi không thể nào giải quyết được, nhưng khi ngươi tìm kiếm ta, nghĩ về ta, đặt đức tin nơi ta, thì đây là lúc mà ta sẽ cho giao cho ngươi chìa khóa để mở cánh cửa của nan đề này. Người có đức tin là người gì? Người có đức tin là người thường luôn nghĩ về Đức Chúa Trời trong những thời điểm khó khăn. Người có đức tin là người luôn luôn tìm kiếm Đức Chúa Trời trong những thời điểm khó khăn. Đây là một bài học hết sức rõ ràng cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ về chính Đức Chúa Trời của mình trong những thời điểm khó khăn. Hãy nghĩ về Ngài hơn cả hoàn cảnh của mình đang đối diện. Hãy nghĩ về Ngài hơn cả chính mình. Giống như Chúa nói với Giô-sê, hãy lột giày khỏi ngươi. Ngươi có biết không, khả năng ngươi giới hạn lắm. Tâm trí ngươi giới hạn lắm. Sức khỏe ngươi cũng giới hạn lắm. Ảnh hưởng của cuộc đời của ngươi cũng giới hạn lắm. Nhưng ta thì không giới hạn. Ta thì không giới hạn. Ta có quyền trên cuộc đời của ngươi. Ta có quyền ảnh hưởng trên cuộc đời của ngươi. Ta có quyền. Chúng ta trở lại cái hình ảnh ở đây. Hình ảnh của Abraham. Abraham thấy thân thể mình hao mòn, đó là giới hạn. Abraham thấy mình trăm tuổi, đó là giới hạn. Abraham thấy thân thể bà Sarah không thể đáp ứng cho việc sinh nở, đó là giới hạn. Dầu ông thấy hoàn cảnh chung quanh, dầu ông thấy chính mình như vậy, nhưng tâm trí và tấm lòng của ông lại nghĩ nhiều về Đức Chúa Trời hơn nữa. Ông lại càng nghĩ nhiều về Đức Chúa Trời. Nguyên tắc của đức tin là luôn nghĩ về Chúa trong những thời điểm khó khăn nhất. Chúng ta hãy nhìn xem cuộc đời của Phaolô, nhân vật ở trong công vụ các sứ đồ. Một người thường đối diện nhiều với nhiều hoạn nạn, bất bớ, đòn vọt, tù đài trong chức vụ của mình. Thì mỗi lần như thế, ông lại càng nghĩ nhiều về Đức Chúa Trời hơn nữa. Cho nên ông có thể hát được trong đêm khuya, ông có thể vững vàng và tiếp tục đi tới, dầu trước đó là những trận đòn như tử, nhưng mà vẫn tiếp tục. Bởi vì tâm trí ông luôn nghĩ về Đức Chúa Trời, đến nỗi khi ông đứng trước vua Agrippa và quan toàn quyền Phê-tu, người ta phải la lên và nói rằng, Phao-lô ơi, ngươi học nhiều quá cho nên ngươi cuồng rồi. Ông không quan tâm điều đó. Ông nói, tôi tin vua cũng sẽ tin, vua cũng tin giống như chính mình tôi tin, rằng có sự sống lại. Càng ở trong những lúc thời điểm như thế thì tâm trí của người đức tin càng nghĩ nhiều về Đức Chúa Trời. Hãy nhìn xem cuộc đời của vua Ezechia. Đây là một người lãnh đạo. Có người lãnh đạo nào mà không từng phải bị đối diện với những lúc nan đề lớn lao không? Có người trụ cột gia đình nào mà không có những lúc phải đối diện, có những giờ phút phải làm sao dẫn gia đình mình để đi qua được những giai đoạn khó khăn không? Vua Ezechia đấy, ông đang đối diện trước những sự ngâm dọ của đạo quân Assyri, trước sự lãnh đạo của Sanchirit. Người ta muốn hủy diệt thành Jerusalem. Hàng trăm ngàn đạo quân đang bao vây ngoài đó với những lời nhục mạ, với những lời sỉ nhục. Cách nào đây, cách nào để thoát ra khỏi cái sự nguy hiểm này? Chúng ta hãy nhìn thấy vua Ezechia làm gì. Ông bước vào chỗ trong đền thờ. Giống như Chúa dạy chúng ta vậy. Trong những lúc như thế, người hãy bước vào phòng riêng, đóng cửa lại và cầu nguyện. Ông mình thấy sao lúc sao vua không đến chỗ bàn mật nghị? Sao không đến với những người tướng lĩnh ngồi trong hội đó để mà bàn bạc? Vua Ezechia dư thừa biết ngồi trong đó cũng chẳng có giải quyết được bao nhiêu, chưa chắc nó qua nó lại một hồi nữa là xung đột. Giống như có đôi khi trong cuộc sống gia đình vậy, nhiều khi có những lúc mà ngồi nó hồi nữa thì vợ chồng lại càng xung đột thêm, căng thẳng thêm. Nhưng khi để rất nhiều thì giờ bước vào chỗ của sự cầu nguyện thì đôi khi lại tìm lại được cái sự bình tĩnh, bình an, bình tâm, lại có thể nhìn ra được vấn đề nhiều hơn. Và Ezechia đã cho chúng ta một bài học. Ông bước vào nơi đó, ông tìm kiếm chính Đức Chúa Trời. Ông trải bức thư của sự sỉ nhục đó ở trước mặt Ngài. Ông nói với Chúa về mọi điều. Nhưng mà ông nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài vẫn giữ giữa chúng con. Ngài một mình Ngài là Đức Chúa Trời của các nước trên thế gian này. Chính Ngài đã làm nên trời và đất này. Ở nơi đó thì Ezechia bắt đầu bình tâm lại. Ông mới nói: Chúa là Chúa của cả trời đất mà. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của Jerusalem mà. Đất nước này, hội thánh này, gia đình này bao nhiêu lần trải qua sự thăng trầm mà vẫn kinh nghiệm được sự bảo vệ của Ngài mà. Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của lịch sử của con người mà. Cớ gì, tại sao lại phải buồn rầu, than khóc, đau đớn? Không. Ezechia ông học ra được một bài học. Ở tại nơi đó, ông nghĩ về Đức Chúa Trời hơn nghĩ về chính mình. Và tại nơi đó, ông học thấy ra được câu chìa khóa. Đó là Chúa là Đức Chúa Trời của cả trời và đất. Ông bừng tỉnh dậy. Ông dâng mọi nan đề cho Đức Chúa Trời. Và chỉ trong một tích tắc, Đức Chúa Trời đã làm cho một thiên sứ thôi đến để hủy diệt cả 185.000 đạo quân của Assyria. Tôi nghĩ chắc chỉ cần một cơn dịch của Ngài đổ xuống đã làm cho 185.000 đạo quân đó đến nơi xứ lạ quê người đó bị một trận dịch, một trận bệnh mà nó khẳng đã làm cho sụp hết hoàn toàn hệ thống quân sự xâm lược của Assyria. Dễ thôi. Nếu ngày xưa đọc thì sao nghe phi lý quá, làm gì 185.000 có thể bị sụp đổ. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn rồi, chỉ cần một cơn dịch, chỉ cần một con virus thôi, nó có thể làm cho hàng triệu người, hàng trăm triệu người phải sụp đổ nữa, chứ đừng nói một vài trăm ngàn. Và chúng ta nhìn thấy điều gì? Đức Chúa Trời đã làm cho Ezechia, người nghĩ về ta hơn chính người, thì người sẽ nhìn thấy sự can thiệp của ta trên cuộc đời của người. Chúng ta luôn luôn được sự khích lệ về điều này. Nghĩ về Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nghĩ về chính mình thì bản năng tự nhiên của chúng ta là gì? Theo thói quen tôn giáo cũng đến với Chúa, nhưng mà với lo lắng, hoang mang, sợ hãi, rồi đôi khi còn càm ràm nữa. Hãy nhìn xem bài học lịch sử về dân Israel. Khi 12 thám tử trở về và nói, 10 người nói là những người ở nơi kia, những người ở nơi kia dình dàng lớn lắm, thì chúng ta thấy cả dân sự làm điều gì? Họ nghĩ ngay về chính mình. Họ cũng nghĩ về Chúa, nhưng mà họ nói: Chúa ơi. Nhưng mà họ nghĩ ngay về chính họ. Và họ nói: chết. Sẽ chết trong đồng bằng này. Sẽ chết dưới tay những con người đó. Hãy cho chúng tôi trở lại suy nghĩ giúp tôi đi. Đừng cho chúng tôi chết nơi đây. Họ càng nghĩ về mình bao nhiêu thì họ càng hoảng loạn bấy nhiêu. Họ càng bất an bấy nhiêu. Họ càng buông ra lời tiêu cực. Họ càng làm cho xáo trộn trong giữa người Do Thái bấy nhiêu. Nhưng chỉ có hai con người lúc đó cũng nhìn thấy những người dần dần, nhưng mà nghĩ nhiều về Đức Chúa Trời và nói rằng nó cũng chỉ là cào cào của Đức Chúa Trời thôi. Chúng ta thấy bài học đó khác. Cùng trong một thời điểm, một số người thì nghĩ nhiều về chính mình, còn một ít người thì nghĩ nhiều về Đức Chúa Trời, thì nó lại làm thay đổi cả cái bối cảnh lúc đó của người Israel. Thay vì sẽ quay trở lại xứ Ai Cập, thay vì sẽ thối lui, thì chỉ cần có hai con người nghĩ tích cực, nghĩ về Đức Chúa Trời nhiều hơn nghĩ về chính mình. Và lúc đó Đức Chúa Trời đã đưa bàn tay ra can thiệp. Mọi sự đã thay đổi hết. Mọi sự không còn như trước nữa. Cảm tạ Đức Chúa Trời. Cảm tạ Ngài, bởi vì cái bài học thuộc linh này nó cho chúng ta nhìn thấy qua cuộc đời Abraham, qua cuộc đời của Ezechiel, qua cuộc đời Joseph, qua cuộc đời của Caleb. Nó cứ lặp đi lặp lại, và mỗi lần lặp đi lặp lại là mỗi lần mang một dấu ấn của sự thành công, mỗi lần lặp đi lặp lại là mang dấu ấn của sự đắc thắng, mang dấu ấn của sự giải cứu. Nghĩ về Đức Chúa Trời hơn hoàn cảnh chính mình, nghĩ về Đức Chúa Trời hơn chính mình, và nghĩ về Ngài hơn cả ơn phước của Ngài nữa. Một trong những diễn giả nổi tiếng đó là bà Joy Meyer. Ngoài việc giảng dạy, bà còn viết sách. Và chúng ta biết rồi, một trong những cái điều mà trong sách của bà viết có một ý đó là chúng ta hãy tìm kiếm mặt Ngài hơn bàn tay của Ngài. Điều này thường lặp lại trong nhiều bài giảng lắm. Hãy tìm kiếm mặt Ngài hơn bàn tay của Ngài. Nghĩa là gì? Sự hiện diện của Ngài, chính mình Ngài quan trọng hơn cả ơn phước của Ngài nữa. Chúng ta thấy trong Thi Thiên 103, tác giả đã nói lên cái tâm trạng này. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va mọi điều gì ở trong ta. Hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chớ quên các ơn huệ Ngài. Ấy là Ngài tha thứ tội ác ngươi, chữa lành bệnh tật ngươi, rồi cứu chuộc mạng sống ngươi, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão chịu đổi cho ngươi. Tác giả thấy là Ngài trong miệng tôi được thỏa vật ngon, tuổi đăng thì của tôi được trở lại như chim phượng hoàng. Nhưng mà tác giả còn nhìn thấy ra một điều nữa, đó là gì? Lòng thương xót hay lòng ơn chậm nóng giận, đầy sự nhân từ, không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Tác giả bắt đầu khám phá ra, nó không phải chỉ thuần túy là những ơn phước, sức khỏe, vật chất, chữa lành, mà còn nhìn thấy xa, sâu xa hơn nữa. Ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, khi bạn ở trong sự hiện diện của Chúa, bạn sẽ học khám phá ra được nhiều điều hơn chỉ là những ơn phước bạn nhận đấy. Bạn học thấy được lòng nhân từ của Chúa, bạn học thấy được cái sự chậm nóng giận của Ngài đối với cuộc đời của mình, bạn học thấy ra được rằng cái sự tha thứ của Chúa đối với cuộc đời mình nó quá lớn. Đến nỗi Chúa nói các tầng trời cao trên đất bao nhiêu thì sự nhân từ của ta cao cho kẻ kính sợ Ngài bấy nhiêu. Và cuối cùng tác giả đã nói điều gì? Tác giả đã nói rằng hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vẫn tiếp tục ngợi khen Ngài. Bởi vì khi nghĩ về Ngài nhiều thì chúng ta càng có cớ cảm ơn Đức Chúa Trời nhiều. Chúng ta càng khám phá ra nhiều bài học thuộc linh quan trọng cho cuộc đời của mình. Chúng ta hãy nhớ, thường khi trong những hoàn cảnh ngặt nghèo thì người ta hay nghĩ nhiều về Chúa. Nhưng hãy nhớ, nó có hai phần. Một cái là bản năng tự nhiên, một cái là bản năng đức tin, giống như tôi đã lập trong cái phần đầu của sứ điệp. Bản năng tự nhiên là chúng ta cũng nghĩ về Chúa, nhưng mà đó là thói quen của tôn giáo. Nó mang một cái tâm trạng lo lắng, hoang mang, sợ hãi. Cũng là nghĩ, nhưng mà không có đức tin thì đó là cái thói quen của tôn giáo. Người Israel dư thừa biết Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của họ, thì thói quen tôn giáo họ cũng nghĩ về Ngài, nhưng mà hoang mang và sợ hãi. Nhưng bản năng của đức tin thì khác. Bản năng của đức tin thì không phải là thói quen. Bản năng đức tin là gì? Đây là lối sống mà tôi chọn lựa. Đây là phương cách duy nhất mà tôi đặt để trong cuộc đời của tôi. Tôi tin cậy Ngài, và tôi tin rằng Đức Chúa Trời có quyền hứa, và Ngài sẽ làm thành cái lời hứa của Ngài trên cuộc đời của tôi. Bởi vì tôi tìm kiếm Ngài, tôi nghĩ về Ngài. Người có đức tin là người nghĩ về Đức Chúa Trời nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, hơn cả chính mình, hơn cả những ơn phước trong quá khứ cuộc đời của mình. Và người đó càng sẽ khám phá ra được nhiều điều bài học cho đời sống của mình. Chúng ta hãy nhìn thấy đây, cái điều này, bản năng tự nhiên này. Khi gia đình của Ma-thê, Ma-ri và Lazaro, khi Lazaro qua đời thì Ma-thê và Ma-ri báo cho Chúa Giê-xu. Rồi Chúa Giê-xu đến chậm trễ, câu chuyện đó ai cũng biết. Khi Ngài đến thì họ nói với Chúa như thế nào? Lại Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Bản năng tự nhiên thì cũng nghĩ về Chúa. Nhưng rồi thấy Chúa không đến thì bắt đầu buồn, rồi bắt đầu nói. Đến rồi Chúa nói, Chúa đến, Chúa nói khích lệ họ, cứ khơi lên cái bản năng đức tin của ta. của họ: nếu các ngươi tin ta là đấng sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Thì họ nói là ồ, cái chuyện đó cũng được, nhưng mà đã đâu có trong ngày sau rốt đó. Chúa muốn khơi lên cái bản năng đức tin của họ. Nhưng mà không, họ không có nhạy bén, họ vẫn sống với bản năng tự nhiên của họ, với vẻ buồn rầu. Và Chúa Giêsu ngày sau ngày buồn, bởi vì ngày thấy họ không có đức tin, ngày thấy những người xung quanh cũng không có đức tin, các môn đồ đứng cạnh ngài cũng không đức tin. Bài học mà Chúa muốn chúng ta học ở đây đó là gì? Khi trong càng ở trong hoàn cảnh bế tắc thì ngài muốn khơi lên cái bản năng đức tin của chúng ta, chứ không phải cái bản năng tự nhiên lo lắng, hoang mang, sợ hãi, cũng nghĩ về Chúa nhưng với một thái độ hoang mang. Bản năng đức tin nó làm cho chúng ta bắt đầu trỗi dậy. Và Chúa đã làm cho họ thấy ngài có quyền làm cho từ sự chết trở lại thành sự sống. Đó là cuộc đời của Lazarus. Hãy nhớ bài học thuộc Nilan đây là gì? Càng bị đẩy vào trong ngõ cùng bao nhiêu thì hãy để cho Đức Chúa Trời khơi lên được cái bản năng đức tin của chúng ta bấy nhiêu. Bởi vì khi bản năng đức tin được trỗi dậy, bạn không đứng ở chỗ của sự chết đâu, mà bạn sẽ đứng vào chỗ của sự sống. Bạn cũng đứng vào trong những mảnh đất quen thuộc mỗi ngày, nhưng mà đó là chỗ mà Chúa nói: nơi ngươi đứng là thánh, hãy lột giày ngươi ra, bởi vì ta sẽ làm tướng cho ngươi trong thời điểm này. Hãy tin cậy, hãy đến với ngài, hãy nghĩ về ngài, và tin rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa thì ngài sẽ làm trọn được trong cuộc đời của tôi. Amen. Bây giờ xin mời thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.